Nhà Phật tử Thổ Bắc con trai, những kỳ trước anh chưa có giảng Phật tử về pháp Bổ Đàng Kinh, ngày hôm nay chưa xin tiếp, bắt đầu tiếp hôm nay tiếp đoạn mới hổm nha. Hôm nay tiếp theo cái đoạn mà đoạn phẩm thứ hai mà phẩm Bát Nhã đó là trí tuệ. Chư thiện trí thức, cái tâm lượng thật là rộng lớn, châu biến khắp cả pháp giới, dùng nó liền hiểu rõ ràng tới chỗ cùng lý tận tánh. Cái tâm lượng khi ứng dụng ra thì biết hết cả thải sự vật, cả thải tức quy và một, một tức gồm tức hết cả thải, tới lui thông thả, tâm thể suốt thông, không ngưng trệ, tức là trí Bát Nhã vậy. Đó thì Phật tử nó nhớ như tôi nói đó, cái trí Bát Nhã là Phật tử có hết, thấy không? Phải nói thẳng là tâm mình đó, thì cái tâm lượng thật là rộng lớn, như bữa hổm mình học rồi đó, đi rồi đó, học rồi đó, là nó rộng lớn cũng như là hư không rồi đó, trùm chứa dạng pháp, dạng vật, cái vũ trụ hoàng này, nó vào tâm mình hết. Mà châu biến khắp cả pháp giới, cái này Phật tử không quen á, chưa đọc này hoài, hồi đó đọc rồi mà nó rất mơ hồ cái này. Châu biến là thế nào? Sau này sư mới nhận được cái chỉ đó, là như là chân tâm mình châu biến khắp mười phương, là Phật tử biết tâm mình nói trên vũ trụ này nó cứ chuyển động. Đừng Phật tử nói tâm chân như là như không không, không có chuyển động hết, đó là lầm nha. Nó cái tâm mình lặng lẽ thanh tịnh như mà nó không có chuyển động gì hết là lầm nha. Cái sức chuyển động nó kinh khiếp luôn, nó kinh khiếp đó, mà nó quá nhanh không tưởng tượng được. Có thể nó Phật tử cái vũ trụ hoàng, cái hư không bao la này nó chuyển động một cái là một tích tắc, rồi một giây đồng hồ là chuyển động đi qua khắp vũ trụ rồi. Cái sự chuyển động của bản thể vũ trụ mà tâm mình nó nằm trong bản thể vũ trụ, cho nên mình đồng chuyển. Bây giờ sư thí dụ lại cho tự ý niệm, nhà bác học Einstein đó mới là chứng minh rằng một giây đồng hồ ánh sáng mà đi một giây đồng hồ 300.000 cái số một giây. Mà ngày thí dụ cái sức mà nếu trường hợp và ánh sáng đi có cái gì mà đi vật thì đi nhanh á, phải không? Đi nhanh nó nổi chừng 3 tỷ một giây, tích tắc đi 3 tỷ nhanh, là bắt đầu vật đứng lại không còn thấy đi nữa. Đặc biệt không ngộ không, đi nhanh quá nhanh mình không thấy đi. Thì cái chân tâm cũng vậy đó, nó chuyển động quá nhanh như là không chuyển động. Vì cái hư không không vậy đâu, tự cái ý chỗ này á, tâm rỗng hư không, không hình tướng, không màu sắc, mà nó có sức chuyển động đặc biệt. Thật ra bây giờ Phật tử đi một ngày á, mình đi qua lại Tây Phương Lạc không biết nhiều lần, chuyển động qua Tây Phương Lạc không biết nhiều lần đó, ngàn muôn ức lần không biết nhiều đó, phải không? Phật tử đi người ta học đạo là hiểu rõ nguồn tâm, rồi tự thấy cái đặc biệt đó. À, là cái chữ châu biến là vậy đó. Châu biến là chân tâm mình hòa với chân tâm chư Phật trong mười phương, hòa tất cả chúng sinh, chuyển động vũ trụ này nó chuyển động. Vì nó nhanh quá cho nên nó là chân như, là không thấy chuyển động, lặng lẽ thanh tịnh. Cái đặc biệt chỗ này Phật tử à. Thành ra Phật tử một ngày không biết đi hàng ngàn triệu một tỷ lần qua Tây Phương Cực Lạc mà không biết. Đi mình chưa nắm được, chưa ngộ được cái tâm mình rõ ràng, cho nên mình không biết, mình cứ qua nó mà không biết. Còn bây giờ chư Phật là nó nắm rõ ràng, nó nắm chân tâm, nó đi biết hết trơn, chuyển động là biết hết. Thật ra cái tâm mình nó rất là linh động. Phật tử nhớ rằng cái tâm mình không phải là chết trơ, rất linh động, rất là hoạt động, hoạt bát. Nên cái cô đức là ngộ tâm rồi nó luôn luôn đổi mới, không có gì nhàm chán, đổi mới luôn luôn, đổi mới, xây dần đổi mới trong cảnh vật này, nó là đặc biệt như vậy. Cho nên Phật tử thấy khi hiểu được vậy rồi á, mà Phật tử lần lần nhập tâm,
nhiều hôm đó Phật tử gá tâm mình chút thôi, mình tu tâm đó, mình gá cái tương tâm mình chút xíu thôi là hạnh phúc vô chừng. Cái hơi hám của niết bàn là đến với mình. Cho nên Phật tử càng niệm Phật càng an vui, càng phúc lạc. Và niệm Phật là tất nhiên là càng gần bản tâm mình. Cho nên mấy nhà tu thiền đã đi nhập tâm đó rồi là càng ngày càng an tịnh, càng ngày càng vui đẹp. Cái niết bàn, cái yên lặng niết bàn đó là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, kiểu lặng lẽ mà khinh an, nó nhẹ nhàng. Ở trong cuộc đời này Phật tử thấy là dễ nhàm chán lắm. Cái gì mình nó mới đầu mình ham, mình đưa, mình thích cái rồi sạn thời gian, cái là nhàm chán à. Đó cái quy luật của cái pháp vô thường cuộc đời này. Mà đặc biệt cái chuyện mình niệm Phật, Phật tử càng niệm càng an tịnh, chừng nào càng an vui chừng ấy. Và cái phép tu tâm cũng vậy. Mấy người bên thiền sư nó nhập tâm ta, càng đi sâu với thiền định, càng lắng lẽ chừng nào để vào tâm thì càng càng an vui hạnh phúc. Mà nhập tâm mình trọn vẹn là đại niết bàn. Thì quý Phật tử mình niệm Phật cũng nhập tâm. Tâm mình làm Phật, tâm mình làm Phật. Muốn làm Phật phải niệm Phật. Bên thiền người ta sống từ tánh thanh tịnh, ta phải nhập tâm. Mình niệm Phật cũng nhập tâm. Mà cho nên vì là đó, cho nên Phật tử mình gần gũi tâm mình niệm Phật càng thanh tịnh, càng gần gũi tâm mình càng an vui, càng hạnh phúc. Càng niệm càng thấy vui đẹp, càng nguyện là thấy nhẹ nhàng, kinh an. Thì bây giờ Phật tử biết là hiểu rõ cái châu biến khắp cả pháp giới này ha. Dùng nó liền hiểu rõ ràng tới chỗ cùng lý tận tánh. Tại sao? Thì Phật tử nó nhớ rằng học mình sống với nước đó à, mình lấy cái thí dụ nên chỉ đọc lại thì cái thí dụ một cái là mình biết trước mắt mình đây, mình hiểu cái này rồi, cũng có thí dụ qua cái mình chưa biết. Thì trước mắt mình tay Phật tử ra một biển á, sóng gió chập chồng, đó là hiện tượng mà cái bản thể là nước yên lặng. Thì ta mượn cái bản thể là nước, cái hiện tượng là sóng, mà khi mặt biển bằng phẳng rồi á, thì như Phật nói là bên kia bên tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, phải không? Cái tướng mình thấy được là mặt biển lặng lẽ bằng phẳng khi không có duyên gió. Thì cái tâm mình hay không có khúc bát phong thổi vào mình thì tâm mình lặng lẽ thanh tịnh. Tâm tất cả Phật tử, đừng có tâm Phật nha, tâm mình mỗi người đều lặng lẽ thanh tịnh. Bên kia thì gió duyên gió nó thổi vô rồi thì nổi sóng ba đào, còn bên đây mình bát phong nó nổi vô rồi thì nổi sóng ba đào, mừng giận buồn vui thương ghét đó, đủ thứ chuyện nó sanh ra nơi tâm mình đấy. Thì từ tất cả lưỡng sóng, từ bản thể nước mà sanh ra tất cả dạng pháp trên dạng pháp trên vũ trụ hoàng này, cái gì từ tâm mình biểu hiện lên. Thì mình người thú vật cây cối nhà cửa đất đá đều gì từ bản thể chân tâm mình biểu hiện lên. Mà mặc dầu từ nó biểu hiện lên nhưng mà bản thể gì, bản thể là gì, là chân tâm hết á. Rồi nó là mặc dầu từ duyên gió nó thổi nước lên muôn ngàn lưỡng sóng khác nhau, cái hình tướng hình này hình nọ khác nhau, nhưng mà gì làm là đều là nước hết nè, bản thể là nước hết nè, được đó không nè. Thì bây giờ khi mà hiểu được vậy rồi thì tất cả dạng pháp thế gian này từ tâm ra, tất cả là tâm hết nè. Cái bản thể mình nhìn thấy bản thể là tâm hết nè, còn trên hình tướng là muôn ngàn sai biệt, muôn ngàn sai khác, nhưng mà gì cũng đều từ tâm ra rồi. Để hiểu không? Đó tình khi mình hiểu được vậy rồi Phật tử mới gì? Mới hiểu được gì? Tới chỗ cùng lý tịnh tánh. Thấy chưa? Thì cái tâm lượng khi ứng dụng ra thì biết hết cả thể sự vật. Cái tâm lượng ra mình ứng hiện ra thì biết hết thể sự vật. Mình người dạng vật dạng pháp đều gì? Cái tướng là gì? Là duyên hợp như quyền. Rồi phải rõ vậy đó. Nhưng mà cái tánh dạng pháp thì như như bất biến, không thay đổi. Cả thải tức quy và một, một tức gồm hết thải, tới lui thông thả. Đã bây giờ Phật tử thấy cả thải quy và một chưa? Cả thải là muôn triệu ước lượng sống khác nhau, nhưng mà gì? Đồng là nước không à? Mình người giảm pháp thế gian, đủ chuyện trên thế gian này hoặc thế gian vũ trụ này hết, đồng gì? Từ tâm ra mà. Chứ nói Phật tử tâm ra là tạm nói, chứ như Đức là nhất chân pháp giới. Mình người chư Phật trong mười phương à, đồng một khối thì kêu nhất chân pháp giới. Cái điểm nhất chân pháp giới là gì? Là chân lý vũ trụ đồng biểu hiện lên dạng pháp thế gian này. Phật tử ra không? Đó là một. Mình người Phật chư Phật trong mười phương bây giờ được gom vào một khối là một, chứ chám được. Nó đồng với gì? Đồng. Nhưng mà gì à? Thì sẽ nói là, ví dụ là bây giờ sẽ ví dụ trong tỉnh xá của mình, vào đêm tối Phật tử thắp 1000 ngọn đèn, 1000 điện tròn, bóng tròn, thì mấy ông cũng được. Nó hòa, cái ánh sáng nó hòa vào một khối, tự chấp nhận không? Chia sẻ đâu được. 1000 ngọn đèn mà nhưng vào gì? Là một, một khối ánh sáng, chia sẻ không được, là đồng. Tức là ánh sáng được ổng khối rồi thì đồng chứ làm sao mà mình nói khác được. Nhưng mà tuy đồng mà dị. Tại sao dị? Là Phật tử đem cái ngọn đèn này, một ngọn đèn thôi ra, đúng không? Bây giờ Phật tử chia sẻ được, nó là một, nó không chia sẻ được, không chỉ sanh giới được. Nhưng mà mình biết á, là mình đem ngọn đèn ra, ánh sáng ra, có nghe không? Tuy đồng nó khó được, nhưng mà dị là cái nào ra cái nấy. Mình với Phật tuy đồng mà là bản thể dung vào một khối rồi, nhưng mà dị à, mình Phật là Phật à. Xin thưa, đó là chân lý không thay đổi được. Mà tự hiểu mà không được. Nó mình với Phật đồng, đồng luôn, thì Phật tử tự nhiên Phật tử không thể chấp nhận cái điểm này được. Và chân lý như là Phật tử tự nhiên con người mình suy tư ra là không chấp nhận được. À, mà tuy đồng là gì Phật tử chấp nhận được. Tại sao? Vì mình với Phật bản thể là đồng, chấp nhận rồi. Nhưng mà nói mình đồng hết với Phật, mình giống Phật là không được. Phật là đầy đủ trí huệ, đầy đủ sáng suốt, đầy đủ hết nghiệp lực rồi. Còn mình đầy đủ tham sân si mạn nghi tà kiến, đủ cái xấu xa tội lỗi hết, sao đồng Phật được? Cho nên nói gì? Tuy đồng mà gì? Cho nên cái bản thể Phật tử chưa đồng với Phật. Mà nếu Phật tử không có tu thì là chúng sinh luân hồi mãi mãi đau khổ mãi mãi. Nhưng Phật phải tu. Tất nhiên là tu theo Phật, làm theo hạnh Phật, Phật tu thế nào để được giải bỏ tất cả những cái vướng mắc, tất cả những cái bụi bám ở trong cái tâm mình đó, sợ chấp nhất là đó. Nó hết rồi thì tự tánh Phật mình hiển lộ mới được. Thật ra bây giờ mình phải hiểu đó rồi thì mình tu. Khi mà tu được thành Phật trọn vẹn, ta nhập tâm rồi mới là đồng chư Phật, đồng luôn à, không có sai biệt, không khác. Tự lo không? Rõ hiểu cái ý nghĩ chỉ tu chưa? Tuy đồng mà dị. Vì cái đẻ cái dị đó đó, mình mới học đạo, mình có tu trì để đồng với cái Phật luôn. Học tự giải thoát, sanh tử luân hồi, giải thoát đau khổ. Thật là mình tin tưởng rằng cái bản thể chân tâm của tử là không có đau khổ. Những cái đau khổ phiền hà gì ta sanh tử luân hồi nó không có rớt, không có dính dáng nó được hết trơn. Thì Phật tử tin nó thôi, Phật tử thấy rõ thôi, Phật tử nhận định được thôi, là đó Phật tử hết khổ. Tại vì mình Phật tử khổ sở chấp nhất là tại Phật tử bỏ tâm mình đi, chạy ngoại cảnh, phân biệt cảnh. Thì bây giờ khi mà mình bỏ tâm, mình quên tâm, mình chạy người cảnh là lúc đó mình đau khổ vô chừng. Mà khi mình gặp Phật tử gặp nghịch cảnh, đau khổ, đau đớn, phiền hà gì đó, Phật tử nhớ lại cái tỉnh giác đó, trở về tâm sống, thì hết khổ liền. Phải hết khổ, Phật tử tin rằng chân tâm tánh hay tự tánh Phật của mình không có dính, không bao giờ cái khổ đau dính dáng được. Phật tử tin rồi, Phật tử nhập vô cái tâm mình lặng lẽ như là hết khổ. Thật ra bây giờ làm sao tự học đến tin nè? Cho nên trong nhà Phật nó dùng thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa đó, tướng. Thập tính là 10 lần là phải học đạo đến tính tâm. Phật tử nghe sư giảng hòa Phật tử tin tâm mình. À, khi Phật tử tin tâm mình rồi Phật tử hành rõ, nó dễ hành lắm. Nếu Phật tử có duyên làm lớn mà nghe được cái này mà chấp nhận hành theo, đạo tử sẽ chưa thấy dễ lắm. Còn mấy người tu đó nha, à, lấy phải trừ quấy, lấy tốt trừ xấu, nên trừ hư, cái phước sơ cơ bắt đầu là như vậy. Nhưng mà chắc chặt nói là tu là vậy rồi, Phật tử lâu lắm. Phật tử đi coi, mấy bà mấy ông tu mấy chục năm rồi mà không có tiến lên được về tâm á. Tu mấy chục năm rồi mà vẫn truyền ngã, đôi khi thối chuyển nào kỳ nhập hoài, cứ lấy phải rồi quấy, mà cái phải cái quấy vô lượng vô biên trên cuộc sống này đủ chuyện hết vậy. Mình cứ việc đây trừ răng, trừ riết cái mệt mỏi bằng cái nghiệp chướng của mình, nó cái nghiệp chướng của mình nó trừ là khó lắm. Điều cái tập khí, cái thói quen của mình mà muốn trừ là khó lắm. Bây giờ tự thấy nó khó như nào, nội mấy ông uống rượu thôi, tập khí nó ghiền nó quen rồi, bây giờ cứ bỏ uống rượu là rất là gai, khó bỏ lắm chứ bây giờ. Nội mấy cái vụ hút thuốc thôi mà cũng khó bỏ nữa, còn huống chi cái tập khí, cái chấp nhất của mình, tập khí muốn bỏ được dễ không? Họ có. Cho nên vì lẽ đó, vì lẽ đó cho nên mấy Phật tử mà tu đó, rồi ạch hoài bao chục năm rồi nó không tiến tới đâu hết trơn, là tại vì nó cứ nó cái khó, cái giữ mình giết mình bỏ mình rất là khó. Thành ra bây giờ rồi cái Phật tử nếu mà trường hợp cái khó, thấy không, nếu bây giờ Phật tử nếu nhân duyên lành lớn, Phật tử học được pháp tu này, học được cái pháp tu này, thì Phật tử nếu mà tinh tâm mình rồi thì mình trở tâm giải quyết không có vấn đề. Phật tử hay cái này trừ cái kia, cái này ép cái kia, này dẫn cái dắt, tinh cái tâm mình mà nó không có dính dáng tất cả mọi phiền não thế gian. Nó kêu phiền não tức là bồ đề đó, phải tinh vậy cái nhập trở về tâm mình sống, rồi để tâm thanh tịnh rồi niệm Phật là giải quyết liền, giải quyết liền. Nhưng mà đòi hỏi phải học này, ráng học. Phật tử có tin rồi, tôi nhất định tôi tin trọn vẹn rồi thì tôi nhập tâm là giải quyết liền, khỏi cần đè nén trừ khử nhiều hết chứ. Phật tử thấy dễ không? Tuy khó là khó học bước đầu nè, Phật tử học đạo nghe như giảng là Phật tử tin, bà kêu mình tính tâm. Ở trong trước đại sư giảng về ai đề ý giải đó, Phật tử nhớ sư giảng về tính hạnh nguyện không? Thì cái tính á, trước đại sư nó là biểu mình là tin gì? Tin mình, tin người, à, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Tin mình là tin gì? Tin mình là tin tâm mình á. Tâm mình nó muốn nhỏ nhỏ như đầu cái kim, muốn lớn bao la trùm chứa vũ trụ. Thì cái cõi Tây Phương Cực Lạc đang xoay cùng tâm mình, và tất cả cảnh trong mười phương đang xoay cùng tâm mình. Mình tin. Tin tâm mình, chân tâm mình mà là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, là luôn luôn thanh tịnh, là luôn luôn an lạc, là luôn cái nguồn đại trí tuệ ở luôn tâm mình, cái nguồn vui vô tận có sẵn tâm mình. Bây giờ thì ra Phật tử tin là tin gì đó, khi mà nghe Phật nói gì rồi mình tu tập, Phật tử niệm Phật, Phật tử niệm Phật để tâm mình nó thanh tịnh rồi thì chân tâm mình hiển lộ trước mắt minh tai. Thường thường đó Phật tử, bây giờ Phật tử đương thấy đương nghe là chân tâm Phật tử hiển lộ thấy nghe nha. Chứ nhiều người không chưa học tâm đã nói gì, lấy gì thấy mắt thấy, lấy gì nghe tai nghe. Xin thưa, con mắt là vật vô tri à, lỗ tai là vô tri à, sao nó thấy nghe được? Đứa nói gì không đủ, chấp nhận không? Có người nếu mắt thấy, Đức Phật nói là có cái ví dụ, nuôi giờ mấy cái người mới chết á, mới chết Phật tử con mắt nguyên vẹn không hư hao những mắt hết rồi nha, mới chết á. Phật tử mở mắt ra, Phật tử lấy banh hai mắt ra, Phật tử đưa lên hỏi người chết thấy gì không? Thấy không? Phật tử người chết thấy gì không? Tại sao không thấy? Thì nó chết rồi, linh hồn sức rồi, hiểu chưa? Còn linh hồn tôi thấy tôi nghe, mà cái linh hồn tôi sức rồi là không thấy không nghe. Vì thấy đâu phải là mắt. Tự đi không, tôi chứng minh rõ ràng thấy đâu phải là tai. Người chết rồi bây giờ tai mắt nó có đầy đủ chân, không thiếu hết trơn à. Nhưng mà tại sao không thấy không nghe? Thì người ta cũng, tôi cũng giải được, tại vì chết rồi linh hồn sức rồi. Vì đó mình tự nghe rõ không? Linh hồn nó sức rồi, nói tại người nào mà người đời ta không biết chứ, đó là tâm đó, tâm sức rồi. Nhưng mà tại sao tâm còn, mình hiện tại hiện hữu thì tâm còn thì mình thấy mình nghe, mà tâm sức rồi thì không thấy không nghe. Thì thấy nghe là chỗ tâm chứ đâu phải mắt tai. Tự hiểu cái lý này chưa? Thì đó tự hiểu rõ rồi thì biết rằng mà cái tâm mình á là sở dĩ mình thấy mình nghe đây là tâm, thế là nghe. Nhưng mà bây giờ mình đa số chúng sinh mình vì không học đạo, không biết trở về chân tâm mình sống trọn vẹn, cho nào giờ mình nhận lầm cái vọng tâm vọng tưởng mình cho là tâm của mình. Phật tử nên nhớ rằng Phật tử đối cảnh mà khởi tâm phân biệt là thích ở đây bỏ đó là gì? Cái thức phân biệt đó là vọng tâm mà tâm vọng. Phật tử đến nhà Phật người ta dạy, ngài dạy rất rõ ràng từ chi tiết. Phật tử thấy nghe đó là tâm chứ gì, tâm thấy tâm nghe, nhưng mà nó thêm vô vọng nữa rồi là không xài được rồi. Phật tử đâu tâm vọng mà thích ưa lấy bỏ. Còn bây giờ Phật tử làm sao mà như giảng hoài cái chuyện này lặp đi lại hoài cho Phật tử có nhớ ghi, thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, được rồi, mỗi người có cái đầu được rồi. Rồi thấy thì khởi tâm phân biệt rồi, rồi xấu rồi tốt rồi thích ưa rồi lấy rồi bỏ rồi bắt đầu nó cái đầu của chồng lên hai bằng cái đầu. Đức Phật nó mê chồng nó lớp mê thì là sai, mình dùng tâm mình sai. Bây giờ Đức Phật chỉ mình có tâm Phật đó, Đức Phật đã nắm dưỡng dưỡng cái tâm rồi, Phật thử diệu dụng cái tâm ngài xài, cho nên ngài mới an lạc, ngài mới khinh an, ngài mới hạnh phúc là chân hạnh phúc. Còn mình là sao mà đau khổ? Tâm mình nó là niết bàn, tâm mình chân hạnh phúc rõ ràng, nhưng mình sao đau khổ? Tại mình quên, mình dạy, mình lầm lạc, mình quên tâm mình để mình làm sống theo cái thức thần, sống theo cái vọng tâm. Thế thôi, tâm mà tâm vọng, không biết cách sống thì mình học đạo đấy chứ. Cái học Phật tử kêu tu là sửa, mà ở ngoài đời mới tu là sửa. Sửa gì? Sửa tốt bỏ xấu, sửa nên bỏ hư, sửa lành bỏ dữ. Nhưng mà Phật tử tới trình độ học đây rồi là sửa gì? Sửa thấy biết may lầm, bây giờ thấy biết chân chánh, tà kiến thấy chánh kiến. Sửa cái này là sửa rốt ráo nè, sửa cái này mới làm Phật. Còn Phật tử sửa làm lành làm hiền cao lắm là được làm người trở lại thôi. Phật tử sửa tới mà 10 điều lành đó, bậc thượng á, Phật tử sanh thiên là. Còn Phật tử sửa cái này làm Phật. Cũng sửa vậy, nhưng mà học cái cách, học cái bài vở cách chữ sửa. Học cái cách tu. Thì bây giờ Phật tử mình là dễ nhất là sao? Là Phật tử bây giờ mình đừng khởi tâm phân biệt, cho mình lo để tâm thanh tịnh mình rồi. Cái thấy nghe là tâm mình đó. Thì bây giờ mình đó mình cùng như niệm Phật. Muốn sống được Phật tử mới niệm Phật tiếp. Nhờ cái danh hiệu Phật này là hồng danh muôn đức tiếp. Phải không? Lặng lẽ mà niệm Phật, đừng khởi nghĩ. Thật ra bây giờ thường thường Phật tử suy giảng, Phật tử nên có cái hạnh buông xả đó. Buông xả đó, gặp mọi cảnh chướng duyên nghịch cảnh gì đó, rồi Phật tử làm sao mà nói như quyển rồi buông xả được, cái là để làm thanh tịnh niệm Phật và nhập tâm. Thì lúc bây giờ Phật tử không khổ. Phật tử sửa cái này là nó là mau nhất, và Phật tử nghe nó giải thoát liền, Phật tử vui lắm, rồi mình tiến đạo mau, đến kết quả mau. Thật ra bây giờ Phật tử phải kết hợp. Thường thường là tổ Vĩnh Minh đó, người nói là có thiền tông mà có tịnh độ như thêm sừng cho mảnh hổ đó. Thì cái pháp tu này là thắng diệu nhất. Có thiền Phật tử thấy tự tâm mình phải học tâm, rồi bây giờ tập sống với tâm. Thì bây giờ nếu được vậy rồi thì Đức Phật nói gì? Hiện tại làm thầy người Di Thanh làm Phật tổ. Phật tử tu này về có Phật dễ lắm, về có Phật là được thượng phẩm thượng sanh. Biết tu rồi là dễ, và được phẩm cao đó. Còn người không có tu là ráng lắm, ì ạch hoài mà tôi kia không tới đâu. Thật ra sư nhân duyên này là Phật tử có duyên làm lớn, sư có chỉ hết cho những cái gì Phật tử cần tu tập mà kết quả Phật tử ráng trả bỏ mới được. Cái này sâu chìa khóa để mở khóa vô nhà Phật pháp, mở khóa về Tây Nguyên Cực Lạc. Phật tử tin mới được, còn không tin thì không kết quả lắm. Nào, mình học đây rồi thì mình biết giảng pháp đối mình vào thuận cảnh và nghịch cảnh cũng duyên hợp như quyển. Học đây rõ ràng, nhưng mà khi đụng cảnh thì thiệt hết rồi. Tôi nói như quyển bỏ tâm thanh tịnh niệm Phật rất dễ dàng, rất là dễ dàng niệm Phật. Mà thấy thiệt cái là bây giờ niệm ai? Niệm sanh, niệm giận, niệm tức, niệm tội, phải không? Mấy người không tu Phật tử thấy cái ta kêu rằng là gì, địa ngục nhân gian đồng nhất lý đó Phật tử. Người nào mà giữ dằn mấy ác đó thì tất nhiên là xuống địa ngục, đó là gì, là nuốt đồng sôi. Nuốt cuộc đồng sôi là cuộc đồng như là một vòng tròn nè, rồi người quý sứ nó để trong lửa cho nó nóng đỏ, là nó đút vô trong cái miệng bệnh nhân, nó đè nó ép vô nuốt. Bà tưởng cháy xèo xèo cỏ, khổ lắm. Thì bây giờ địa ngục vậy rồi, bây giờ nhân gian của mình nè, có nhiều bạn tôi tức quá ấm ức rồi mà nuốt xuống được, mà mình nhạt ra không ra nữa, ở cổ nghẹt cũng mất thở luôn. Có không? Có nhiều người mà ta người ta tức bực cái nữa, thấy không? Nuốt không vô mà kha không ra, rồi ấm ứ là đôi khi cũng muốn ngạt thở rồi, chấp nhận không? Có nợ đó. Thì tôi nói là âm phủ nhân gian đồng nhất lý đó vậy. Mà nếu trường hợp mà mình mà cái nạn hoài chấp nhất như hoài, mình kẹt như hoài, tâm mình phiền hà chấp nhất hoài, thì tới chừng mình bỏ sát thân xuống địa ngục thì gì? Quỷ sứ cho hôn nuốt đồng sâu thiệt. Cái này nuốt đồng sâu bằng tâm niệm chấp nhất của mình. Rồi sau này ta đi đi xuống cái địa ngục đó là quỷ sứ cho mình uống nước, cho đồng sâu thiệt. Cho nên khi hiểu rồi tự thấy đó, thì mình cố gắng tu trì. Bây giờ phải tu mới được, khó khăn gì cũng tu mới được, khó khăn gì cũng về có Phật mới được, khó khăn gì cũng nhập tâm rồi mới được. Mình có cái tâm mình quý báu tốt đẹp rồi thì Phật tử phải cố gắng để học. Cả thải tức quy về một, một gồm hết thải, tới lui thông thả. Thì Phật tử thấy rõ cái như này, cả thải quy về một, phải không? Cả thải quy về một, về tâm. Rồi một tức gì? Một tức gồm hết tất cả là chơn tâm muốn tánh của mình, nó biểu hiện lên dạng pháp. Thì chơn tâm muốn tánh nó trùm chứa, cũng như là nó trùm chứa vũ trụ, không có gì ra ngoài tâm thể mình được. Nào, thì Phật tử học cái này là Phật tử làm quen, chứ nếu không nào học cái này Phật tử không thể chấp nhận được. Thân tôi nhỏ nhoi này nè, thức mấy mà không để cái thân thiệt của này là thân giả, mà thân thiệt của tôi á vẫn trùm chứa vũ trụ thật bao la tất cả. Như Phật nên tổ sư nói kỳ trước đó, núi sông đất đá trăng sao cả vũ trụ là gì, nó nằm trong tâm mình. Nếu trường hợp Phật tử tâm nhỏ hẹp thì không thể nào nhận được chỗ này, không dám nhận. Nhưng mà làm Phật đấy, làm Phật đấy. Mà khi Phật tử hiểu được vậy rồi á, thì tất cả trăng sao mây nước, cả cõi Phật đức, cõi Tây Phương của Đức Phật cái nào cũng gì, đừng xoay cùng tâm mình. Nếu xoay cùng tâm mình thì giờ Phật tử hiểu rõ, và cái lý đạo Phật tử hiểu rõ thì bắt đầu dễ dàng thôi. Tâm tu thanh tịnh nương Phật, nương niệm Phật Đức Bà Kỳ Đà, tới định chung là ảnh đại hiện kia. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Phật tử niệm Phật cho nhừng rồi và bất lao đàn chỉ. Đàn chỉ là hai ngón tay Phật tử đánh cái chắc, hai cái móng tay khải nhau thành cái chắc tới gần đàn chỉ. Dây không? Cái đàn chỉ mình chuyện dây, không có dây nữa, là tới Tây Phương rồi. Tại sao? Vì cõi Tây Phương Cực Lạc đâu đối với mình đâu sai gần, thấy chưa? đối với tâm mình thì không có sai rồi. Thật ra Phật tử hiểu cái học cái đạo mà lần lần thì chưa trình bày hết thì Phật tử nghe Đức Lục Tổ nói là gì? Tâm mình có không có xa, không có gần, không có lớn, không có nhỏ, không có phải, không có quấy, không có tốt, không có xấu. Phật tử học đạo nhớ Đức Lục Tổ mình đang nói không? Thì không có xa gần. Cho nên gì? Mình biết mình có quyền ẩn đây là hiện kia. Mà tại sao mình mặc dù mình nói gì ẩn đây hiện kia là vì mình chưa nhập tâm mình trọn vẹn, cho nên gì mình không làm chuyện này được. Cho nên phải nhờ gì? Nhờ Đức Phật A Đà tự tại rồi, ngài ẩn nhập khống trong khắp trong mười phương rồi. Rồi mình nương nhờ cái qua được cái nguyện lực Đức Phật Đà mình mới về có Phật được. Và bây giờ mình hiểu cái này, mình nương nhờ thần lực Đức Phật Đà mình về có Phật là gì? Ẩn đại hiện kia. Đức Phật A Đà đưa tòa sáng báo mình lên ngồi tòa sáng báo của mình với Phật cùng ẩn để về Tây Phương. Phật tử hiểu chưa? Không nhọc khả móng tay là tới Tây Phương rồi. Còn chưa nói mà tự nghe cái chỗ mà nó thấy nè, những vị A-la-hán đắc quả A-la-hán rồi, được rút thần thông rồi, ẩn hiện tự do. Nhưng tự do làm sao? Được một tam thiên đại thiên thế giới mà thôi, là một cõi Phật độ thôi. Vì không có đủ cái tự tại, không có đủ công lực, chưa nhập tâm mình trọn vẹn, cho nên cái công đức của mấy ngài, cái phúc báo mấy ngài chỉ gì? Cái thần thông mấy ngài chỉ ẩn hiện trong một cõi Phật độ là 1000. Thí dụ một cõi Phật độ của Thích Ca Mâu Ni là tam thiên đại thiên thế giới là 3000 nhân lên, là 1 tỷ thế giới. Ẩn hiện trong 1 tỷ thế giới thôi, vì A La Hán. Còn ngoài ra là mà không tự tại. Cho nên Đức Bụt Kiền Liên nói cái câu này, ví dụ Bụt Kiền Liên là thần thông ác đắc quả La Hán rồi, thần thông bậc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa. Mà nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng về kinh Di Đà về cõi Tây Phương Cực Lạc, cái ngài thấy cõi Tây Phương Cực Lạc Di Đà rất là báo, rất là quý, rất là nhiệm màu, rất là tốt đẹp. Cái ngài mới diệu dụng nhân đó, ngài muốn dùng thần thông của ngài mới đi tìm cõi Phật Di Đà. Nhưng mà cõi Phật Di Đà cái gì? Nó ngoài tam thiên địa thiên thế giới, nó ngoài cái mà cái cõi Phật độ của Thích Ca Mâu Ni. Ví dụ ngài Bụt Kiền Liên có thể ẩn hiện trong cõi Phật Ca Mâu Ni đó là tự tại, mà ẩn đâu hiện đâu, tự tại trong 1 tỷ thế giới của cõi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ. Nhưng bây giờ ngoài đó ra mình đi tìm lạc, đâu có đủ cái lực thần thông, đâu có đủ tới cõi Phật Di Đà được, nên mới đi lạc. Đi lạc vào cõi Phật, cõi Phật Tu Di Tướng. Rồi tự Tu Di Tướng là cái núi Tu Di 84.000 do tường bề cao. Rồi cái ngày đi lạc đó thấy ngày vô rồi, cứ thấy thổ chư tăng cao lớn, quá lớn này, bình bát quá lớn. Cái ngày mới thì hiện ngày mới đáp xuống cái nắp bát của chư tăng lên Đức Tu Di Tướng á. Cái Tu Di của bạch Đức Thế Tôn không biết có cái con gì quá nhỏ, nó đi vòng vòng cái nắp bát của con. Cái ngày Đức Phật Tu Di Tướng đó là đó, Bụt Kiền Liên đó, ổng đi tìm có Phật A Di Đà lạc ở đây đó. Cái Bụt Kiền Liên nghe có rồi hiện tướng là vì có thần thông mà hiện lên lớn bằng tất cả mấy gì kia, bằng của nước Tu Di Tướng, bằng nó lớn là gì đó, biết thần thông mà tận hiện lớn nhỏ tùy cái ngày. Thì Đức Bụt Kiền Liên mới đến quỳ Đức Phật, nó bạch Đức Thế Tôn, con đi tìm có Phật A Di Đà nó lạc ở đây rồi, ngài từ bi ngày được con về có Phật A Di Đà giùm. Cái dung thần là cái ngày mày đưa con về có Phật A Di Đà vượt khỏi Ta Bà lại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Tu Di Tướng mới là chứng nhận được cái dung thần lực giúp duyên ngài đưa về khỏi Ta Bà mình lại. Thì xuống nói là cái Đức A La Hán rồi mà không tự tại, muốn về có Phật là không được, còn quý Phật tử mình phàm gì sao về được, tự về được, tự tại được. Khi mình nhập thành Phật rồi thì mới tự tại, ẩn hiện trong mười phương. Nhưng bây giờ mình chưa được là mình mới nhờ gì? Mình về được là gì? Nhờ quyền lực Đức Phật Di Đà. Ở đâu nó rõ ràng vậy Phật tử? Nghe không? Đó là nè, cả thể tức quy về một, một tất cả quy hết thể, tới lui thông thả, tâm thể suốt thông, không ngưng trệ, tức là trí bát nhã vậy. Đó, thì Phật tử là tới lui gì? Tâm thể suốt long, suốt thông mà tới lui gì? Thông thả, tự tại. Đó là mình nhập tâm rồi đó Phật tử. Thế được. Còn không nhập tâm, không nhập tâm mình trọn vẹn còn gì? Còn ngưng trệ. Nhưng mà sư nói Phật tử lại, mình học cái bài vở này, nếu Phật tử mà ráng học rồi nó nhận tin tâm mình rồi là Phật tử trên cuộc đời Phật tử là người quý báu nhất. Tại sao? Vì Phật tử là mặc dù mình chưa nhập tâm trọn vẹn, Phật tử niệm Phật tâm thanh tịnh rồi, hòa gần vào nhập tâm rồi, là sư nói một hôm đó, đó Phật tử ham mà sự thật là vậy. Cái hơi hám mà, cái hơi hám của đại niết bàn của Phật đó, mình gần cái hơi thôi là Phật tử là hơn ta nhiều, dùng hơn mà Phật tử an làm nhiều. Cái hơi hám thôi tử chưa nhập à, chưa nhập mình tự tại rồi, bây giờ cái hơi hám gần gần đó rồi, ngửi được cái mùi hơi niết bàn là Phật tử là an vui phúc lạc vô chừng rồi. Trên cuộc đời này không ai mà hưởng cái phúc lạc bằng Phật tử hết. Thấy gì Phật tử mà ham, ráng học đi. Mà Phật tử muốn được gì thì niệm Phật nhiều nhiều cũng được gần đó. Nếu mà chưa rõ nguồn tâm Phật tử niệm Phật thì chưa. Mình niệm Phật rồi thì cái danh hiệu Phật, hồng danh công đức của Phật á, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mình niệm Phật là mình đưa vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức nhập tâm mình. Thì cái đó là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là niết bàn đấy, chân tâm mình đấy. Nên mà mình niệm chân tâm Phật Ngài Đà rồi, tương nhiên là mình gần gũi để mình nhập tâm mình dễ. Cho nên thường thường cho đó Phật tử đó, mình niệm Phật tinh tấn đó, vô khá tinh tấn rồi là Phật tử gì? Phúc lạc an vui. Chứ nói rất là chứng minh cái khoa học chứ không phải thường. Niệm Phật ít thì khổ nhiều, niệm Phật nhiều là khổ ít, niệm Phật thì nhường thấm là hết khổ. Chuyện rất khoa học thôi. Rồi vì cái lý do đó mà Phật tử học này là nghe tới nghe lui rồi bắt đầu tâm cũng vậy. Phật tử nhập tâm rồi tử đến hơi hám niết bàn rồi nha. Nhờ vậy Phật tử cũng cố gắng nha, mình cố gắng lo để biết rồi thì lo tu trì niệm Phật. Và sửa là gì? Sửa là con gì? Là bây giờ Phật tử phát nguyện, con Phật tử bội trần hợp giác, xoay lưng với trần cảnh mà hợp tánh giác của mình. Tôi sửa đây nữa, nhất định sửa cái này thôi. Chớ không phải Phật tử bây giờ lên núi Bà Cầu, năm nào cũng lên núi Bà Cầu con trúng số, còn một thi đậu sao không được gì hết cái nơi. Thôi sửa không làm lợi, không làm nguyện gì nữa. Sửa bình thường, người bình thường, mình quá tầm thường, bây giờ đó là người ấy không được. Không cũng người mà cũng chưa là gì hết trơn á. Rồi tự vô quy tam bảo là tự cũng sửa chứ. Giữ ngũ giới rồi tự sửa. Sửa làm lành, làm hiền, làm tốt ha. Rồi cái đến bây giờ lần lần cái mình được hiền tốt rồi mà xin nói Phật tử cái chủng tử mình tạo ra đó nó lâu đời kiếp quá, độ tử sửa hoài cho thấy trọng trì rồi mệt mỏi quá rồi thôi chuyển đạo. Phật tử con ta thấy nhiều Phật tử mình cụ cụ già già thôi chuyển đạo không, lâu lâu thôi chuyển đạo rồi nó không đi đến đâu, nghe không đến đâu. Rồi bây giờ Phật tử thấy cố gắng nha. Phật tử mà nghe được nhân duyên này, rồi Phật tử niệm Phật rồi nghe đến cái tâm đó, rồi mình nhập tâm rồi thì Phật tử thấy nó kết quả tốt. Cái mình cố gắng rồi đó, tâm mình nó mau lắm. Bị nhập rồi Phật tử thấy kết quả liền, hồi nó sửa từ từ, nó trầy trụt qua. Bây giờ mình nhập tâm rồi nó giải quyết lời liền. Bây giờ mình Phật tử niệm Phật thanh tịnh rồi, cái rồi trở chân tâm của mình thì nó không dính dáng khỏi cuộc đời chứ. Là Phật tử thấy nó an lạc liền. Phải không? Rồi bây giờ Phật tử nghe rồi cố gắng để học hỏi. Học hỏi rồi nguyện tâm mình nguyện làm sao mà bồi trần hợp giác. Bộ trường hợp giác được thì mình đi con đường này à. À, mình đi con đường này. Là quý Phật tử cũng cố gắng ha, là để theo con đường này để tu trì. À, quý Phật tử cố gắng, bây giờ đến giờ cũng trưa rồi, 12 tiếng 10 rồi. Sư xin tạm dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Mô Phật. Quý Phật tử cùng sư niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 11 vào ngày Chủ nhật, là ngày của Phật tử thọ bát môn trai giới. Rồi giờ này tôi xin thay mặt Tăng Bảo để trợ duyên cho Phật tử đôi điều Phật Pháp. Và hôm nay để tiếp tục để giảng cũng Pháp Bảo Lần Kinh về cái phẩm thứ hai là cái phẩm Bát Nhã, là phẩm trí tuệ. Chúng đọc cái đoạn này tiếp rồi á. Chư thiện trí thức, khả phải trí bát nhã đều do trong tánh mình mà sanh, chớ chẳng phải do nơi ngoài mà vào. Chớ làm dùng ý thức ấy gọi là chân tánh tự dụng. Tụng đài Phật tử ráng học nghe hoài đó. Cái trí bát nhã hay là từ tâm mình nó sanh ra đó, từ tâm ra đó nha. Thì tôi nói là cũng vô trong tấm mình mà sanh, thì tất cả giảng pháp, tất cả bài học Phật tử luôn luôn là trong tâm mình đó nè. Giảng pháp thế gian cũng vậy đó, từ tâm, huống chi là bát nhã là trí tuệ sáng suốt của mình. Chẳng hạn như chỗ này nó nói nè, mà chớ làm dùng ý thức ấy gọi là chân tánh tự dụng. Cái chân tánh tự dụng là sao Phật tử? Là cái diệu dụng của chân tâm. Chẳng hạn như Phật tử thấy Phật thánh người ta đó thì diệu dụng chân tâm không à, từ tâm thể rỗng rang thanh tịnh mà làm việc, mà nói năng, mà hành động. Thì bây giờ Phật tử mình á, khi hiểu được đó rồi, thì khi Phật tử niệm Phật đến tâm lặng lẽ thanh tịnh, hay là nói rõ hơn là Phật tử đến cái niệm Phật tam muội, niệm Phật đến là chánh định á, tâm rất thanh tịnh rồi. Thì bây giờ Phật tử làm ăn nói gì cũng từ chân tâm mình nói ra. Đó giờ nói là chứ đừng có làm dùng mà ý thức. Thì cái ý thức của mình là cái tâm nó dao động, đối cảm nó khởi tâm phân biệt, rồi thích đưa lấy bỏ. Lâu nào tới giờ mình lầm, mình cho cái ý thức mình đó là tâm của mình. Nhưng mà sự thật ra Đức Phật cũng nói tâm, nhưng mà tâm vọng, tâm này không có xài được. Đó là tâm của chúng sinh, tâm phàm phu. Còn mình xài, mình học đạo làm gì? Là học chân tâm. Rồi bây giờ nói qua cái trí tuệ bát nhã, thì tất cả pháp Phật tử nên nhớ rằng mình lên trên cái pháp về tâm đó, cái pháp thượng thừa này đó, thì Phật tử mới nói là Đức Phật mới dạy đạo, mới cho mình hiểu là cái pháp giới này, hay là tạm nói cái thế giới mình sống đây là gì, là nó duyên hợp không thật, mà thêm cái nó rộng là như quyển. Cái như quyển này là để hàng Bồ Tát xài. Nói đó, cái như quyển này không có hẳn hàng Bồ Tát xài, mà để cho cái người học đạo gì gì, gì tâm xài. quý Phật tử tìm hiểu những cái phần mà bên tiểu thừa hay là thinh văn duyên giác á, Đức Phật không có nói tới chữ quyển nha. Nhưng mà lên tới đại thừa, nhất là trong kinh Kim Cang á, Đức Phật nói những cái pháp mà hữu vi, cái hình cái tướng đó, thì mình phải quán chiếu nó như mộng, như quyển, như xương đầu cành, phải không? Nó như cái hòn bọt đầu gành. Rồi giờ đó là Đức Phật có nói tới cái mộng quyển đấy. Rồi Phật tử ráng học, học cái bài này thì sư mới lặp đi lặp lại hoài với cái mộng quyển này. Phật tử mới học quán chiếu quán xét cho nó nhập tâm. Thì bây giờ sẽ nói lại, Đức Phật nói trí huệ, cái bài này tổ nói trí huệ nè, từ gì trong tánh mình sanh á, là thế này. Phật tử học phải ví dụ mà đương trong cuộc sống của mình, nó cái này là dễ thường nhật mình dễ gặp nhất nè, ví dụ hoài những điểm này. Người ta chửi mình, nếu có người chửi mình thì mình quán xét mình ngay thân người mình là người bị người ta chửi là duyên hợp như quyển thật. Cái người chửi mình duyên hợp như quyển không thật, cái lời nói ra, lời chửi ra đó thì mình cũng duyên hợp như quyển không thật. Và tôi chấp nhận không, nói ra mất thân mình có đây, chứ nếu mình trên đại thừa đó đương sắc tức không là quyển đấy.